Đài Paris RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Thanh Hà, Tú Anh và Thanh Phương xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày Chủ nhật 31 tháng Giêng 2016. Trung Quốc giận dữ lên án Hoa Kỳ vi phạm chủ quyền tại Hoàng Sa. Nhật Bản tăng cường không lực bảo vệ quần đảo Senkaku điếu ngư. Liên minh Bắc Đại Tây Dương và Ankara tố cáo Nga xâm phạm không phận Thổ Nhĩ Kỳ.
Kính thưa quý thính giả, Trung Quốc giận dữ trước việc Mỹ đưa tàu tuần tra gần đảo Triton. Vài giờ sau khi khu trục hạm USS Curtis Weber của Mỹ tiến vào bên trong 12 hải lý đảo Triton Hoàng Sa, tối ngày 30 tháng Giêng, Bộ Ngoại giao Trung Quốc lên án, xin trích, tàu chiến của Hoa Kỳ vi phạm luật pháp Trung Quốc, xâm nhập lãnh hải của Trung Quốc và phía Trung Quốc đã có những biện pháp thích hợp, trong đó có cả việc theo dõi và cảnh cáo, hết lời dẫn. Trang mạng của Bộ Quốc phòng cũng đưa ra tuyên bố tương tự với lời lẽ còn cứng rắn hơn. Quân đội Trung Quốc sẽ có những biện pháp cần thiết để bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia. Từ Thượng Hải, thông tấn viên Delphine Siro cho biết thêm chi tiết.
Đối với chính quyền Bắc Kinh không có gì phải nghi ngờ, quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Trung Quốc, do vậy việc Hoa Kỳ đưa tàu chiến vào sát khu vực Hoàng Sa là một hành vi vi phạm lãnh hải của Trung Quốc. Ngày hôm qua, Bộ Ngoại giao Trung Quốc kêu gọi Washington tránh làm tổn hại đến niềm tin giữa hai nước. Với giọng điệu cứng rắn hơn, Bộ Quốc phòng Trung Quốc tố cáo Mỹ đã phá hoại hòa bình và hành động một cách vô trách nhiệm, có nguy cơ dẫn tới đụng độ trên biển. Bắc Kinh ngày càng khó chịu trước các hoạt động tuần tra của Mỹ trong vùng Biển Đông vào những tháng gần đây, trước vụ tàu chiến Hoa Kỳ áp sát đảo Triton ở Hoàng Sa ngày hôm qua, thì Mỹ đã từng cho oanh tạc cơ bay gần đảo nhân tạo của Trung Quốc trong khu vực Trường Sa. Đây là nơi mà Trung Quốc, Việt Nam, Malaysia, Philippines và Brunei, Đài Loan cùng đòi hỏi chủ quyền. Qua hành động đó thì phía Washington muốn chứng minh rằng các đòi hỏi chủ quyền của những quốc gia trong khu vực là không có cơ sở và không một quốc gia nào được phép ngăn trở quyền tự do lưu thông hàng hải đối với một vùng biển chiến lược. Đây cũng là ngã tư của các luồng giao thương quốc tế. Dù vậy, Trung Quốc đã đặt các nước láng giềng trước sự đã rồi, tại Trường Sa Bắc Kinh đã liên tục bồi đắp các đảo nhân tạo, xây phi trường. Năm ngoái, máy bay dân sự và quân sự của Trung Quốc đã đáp xuống các đường băng mới vừa được khánh thành ở Trường Sa.
Delphine Sureau, Shanghai, RFI.
Nhật Bản tăng cường không lực tại Hoa Đông. Nhật Bản tăng gấp đôi số chiến đấu cơ F-15 tại Okinawa để bảo vệ quần đảo Senkaku điếu ngư và bố trí hệ thống lá chắn bảo vệ vùng trời thủ đô Tokyo đề phòng tên lửa đạn đạo của Bắc Triều Tiên. Bộ Quốc phòng Nhật Bản ngày hôm nay 31 tháng Giêng cho biết đã đưa 20 chiến đấu cơ F-15 từ căn cứ Kyushu ở Tây Nam về Naha ở Okinawa, bổ sung cho phi đội 20 chiếc F-15 tại chỗ. Sự kiện quân đội Nhật Bản tập trung 40 máy bay chiến đấu về Okinawa diễn ra trong bối cảnh hải thuyền và máy bay Trung Quốc thường xuyên áp sát hoặc xâm nhập vùng biển và vùng trời quần đảo Senkaku điếu ngư mà Bắc Kinh cho là thuộc chủ quyền của Trung Quốc từ ngàn xưa. Trong buổi lễ tiếp nhận đơn vị chiến đấu cơ tăng cường tại căn cứ Naha, Thứ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Kenji Wakamiya tuyên bố Senkaku là chiến tuyến phòng thủ quốc gia. Song song với các biện pháp quân sự tại Hoa Đông, Nhật Bản cũng bố trí vũ khí bảo vệ các miền lãnh thổ khác trước nguy cơ đe dọa của tên lửa Bắc Triều Tiên. Theo truyền thông Nhật Bản, từ đêm 29, các đơn vị đánh chặn đã được bố trí ở nhiều nơi. Các dàn tên lửa chống tên lửa Patriot PAC-3 đã xuất hiện trong khuôn viên Bộ Quốc phòng ở Tokyo. Khu trục hạm Troikai trang bị hỏa tiễn Aegis cũng đã rời quân cảng White Beach để ra khơi. Cách nay hai hôm khi có tin Bắc Triều Tiên sắp thử tên lửa đạn đạo, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật ra lệnh cho các đơn vị phòng không bắn hạ mọi đầu đạn bay về lãnh thổ Nhật Bản.
Về thời sự Đông Nam Á, Quốc hội mới của Miến Điện với đa số dân biểu thuộc Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ do bà Aung San Suu Kyi lãnh đạo sẽ họp phiên đầu tiên vào ngày mai. Các dân biểu mới đang giáo diết chuẩn bị cho sự kiện lịch sử này theo tường thuật của hãng tin AFP hôm nay. Trong số những người đầu tiên khoác chiếc áo dân biểu có nhà thơ Tin Thít, nhà bất đồng chính kiến này là người đã làm nên huyền thoại
nhà thơ đánh bại tướng lĩnh, năm nay 49 tuổi, Tin Thít, trong cuộc bầu cử vừa qua đã chiến thắng được ứng cử viên của đảng cầm quyền là cựu Bộ trưởng Quốc phòng Wailin. Điều đáng nói là nhà thơ này đã đắc cử dân biểu tại một đơn vị bầu cử ở thủ đô Naypyidaw, thành phố chỉ toàn là các công chức và quân nhân, những người trên nguyên tắc trung thành với chế độ xuất thân từ chính quyền quân sự tự giải thể vào năm 2011. Cùng với Tin Thít, 390 dân biểu của Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ sẽ nhậm chức vào ngày mai, trong số đó chỉ có khoảng 20 người là có kinh nghiệm nghị trường, như là trường hợp của bà Aung San Suu Kyi. Từ vai trò lãnh đạo đối lập, bà trở thành lãnh đạo phe đa số ở Quốc hội. Cho tới nay, bà Aung San Suu Kyi vẫn chưa nói rõ là bà sẽ thực hiện những cải cách như thế nào, nhưng trước mắt bà kêu gọi các dân biểu phải thật sự gương mẫu và tận tâm vì lợi ích chung tại một quốc gia mà tham nhũng đã ăn sâu vào cơ chế. Từ nhiều ngày qua, các tân nghị sĩ đã theo các khóa đào tạo về những khái niệm cơ bản của luật lệ và làm quen với sự vận hành của một nền dân chủ. Họ cũng đã đến quan sát phiên họp cuối cùng của Quốc hội mãn nhiệm. Còn tại Malaysia, tư pháp cam kết trợ giúp Thụy Sĩ điều tra liên quan đến vụ hai cơ quan tài chính bị nghi ngờ hối lộ cho công chức nước ngoài. Vụ tai tiếng này có liên quan trực tiếp đến Thủ tướng Najib Razak.
Vụ tham nhũng và biến thủ gây thiệt hại cho nhà nước Malaysia đến 4 tỷ đô la Mỹ, theo lời trưởng lý Thụy Sĩ khi ông kêu gọi Malaysia hợp tác điều tra vụ bê bối trong Ngân hàng Đầu tư Phát triển 1MDB do chính Thủ tướng Najib Razak thành lập năm 2009 để khuyến khích đầu tư. Ngày hôm qua, trưởng lý Malaysia, ông Mohamed Abdi Ali, một người tín cẩn của Thủ tướng Najib Razak, ra thông cáo, văn phòng của ông sẽ tiến hành mọi thủ tục cần thiết theo yêu cầu của đồng nhiệm Thụy Sĩ. Chưa biết tư pháp Kuala Lumpur sẽ hợp tác đến mức độ nào. Đầu tuần này, trưởng lý Malaysia tuyên bố không tìm thấy chứng cứ bê bối liên quan đến một số tiền gần 700 triệu đô la được chuyển vào tài khoản riêng của ông Najib Razak. Theo AFP, vụ tai tiếng này đặt Thủ tướng Najib Razak vào thế kẹt. Từ năm 2015, nhiều tiếng nói kể cả trong đảng cầm quyền kêu gọi ông từ chức. Ngay em trai của Thủ tướng cũng không tin là ông anh của mình trong sạch. Najib Razak, một chủ ngân hàng có thế lực, ghi trên mạng Instagram như sau: "Tương lai làm tôi kinh hãi. Tôi không thể nào tưởng tượng rằng uy tín của các định chế tài chính của Malaysia cũng như thanh danh của đất nước có thể được phục hồi. Hiện nay Ngân hàng Đầu tư Phát triển đang mang nợ 10 tỷ đô la."
Ngày hôm qua, Thổ Nhĩ Kỳ lại tố cáo không quân Nga xâm phạm không phận gần sát với biên giới Syria. Đây là sự cố đầu tiên từ sau vụ một chiếc chiến đấu cơ của Nga bị bắn hạ trên lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 11 năm ngoái. Moscow bác bỏ cáo buộc của Ankara, coi đây là một chiến dịch tuyên truyền không có cơ sở. Thông tin viên đài RFI Alexandre Billet gửi về bài tường trình.
Les deux pilotes du bombardier Sukhoi 34 ont été prévenus à plusieurs reprises en anglais et en russe, affirme la.
Một chiếc Su-34 của không quân Nga đã vi phạm không phận Thổ Nhĩ Kỳ vào lúc 11:46 ngày hôm qua. Thông cáo của Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ được công bố ngày 30 tháng Giêng đã khẳng định như trên và cho biết thêm là đã nhiều lần thông báo cho hai phi công Nga họ đã tiến vào không phận Thổ Nhĩ Kỳ. Lời cảnh báo này được phát đi bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Nga. Sự cố xảy ra vào sáng ngày 29 tháng Giêng trong vùng Gaziantep, sát biên giới Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, kể từ sau vụ anh tạc cơ của Nga bị hai chiến đấu cơ của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ hôm 24 tháng 11. Đây là lần đầu tiên Ankara lại tố cáo không quân Nga xâm nhập vào không phận Thổ Nhĩ Kỳ. Ban giao giữa Ankara và Moscow đang trải qua một giai đoạn khủng hoảng từ sau vụ máy bay Nga bị bắn hạ. Đại sứ Nga tại Ankara cách đây 2 ngày đã được triệu mời lên Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ, Liên minh Bắc Đại Tây Dương mà Thổ Nhĩ Kỳ là một thành viên, đã cảnh cáo Nga, đồng thời kêu gọi đôi bên cùng bình tĩnh giải quyết sự cố vừa qua. Về phần Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, lên án hành vi vô trách nhiệm của Moscow và cảnh báo là nước Nga sẽ phải gánh chịu hậu quả. Ông Erdogan cũng ngỏ ý muốn đối thoại với đồng nhiệm Nga, nhưng từ đầu khủng hoảng giữa hai nước cho tới nay, Tổng thống Putin luôn từ chối lời mời của ông Erdogan. Moscow bác bỏ mọi cáo buộc cho rằng không quân Nga hiện diện tại Syria đã vi phạm không phận của Thổ Nhĩ Kỳ. Bộ Quốc phòng Nga thậm chí còn coi những lời cáo buộc của Ankara là một đoàn tuyên truyền không có cơ sở.
Alexandre Billet, Istanbul, RFI.
đối lập Syria đòi thực thi nghị quyết 2254 ngưng bắn thường dân. Một phái đoàn đối lập của Syria đã đến Geneva tối ngày hôm qua để đàm phán dưới sự bảo trợ của Liên Hiệp Quốc chấm dứt chiến tranh đã kéo dài từ năm 2011. Tuy nhiên, ngay khi đặt chân vào trụ sở Liên Hiệp Quốc thì phái đoàn đối lập Syria đã đe dọa là rút lui nếu như Nga vẫn tiếp tục oanh kích. Từ Geneva, đặc phái viên của đài RFI Nicolas Falaise giải thích.
Pour l'opposition syrienne, il ne peut y avoir de négociation sans une amélioration.
Đối với phe đối lập Syria, không thể có đàm phán nếu tình hình tại Syria không được cải thiện. Đó cũng là lý do mà suốt mấy ngày qua, đối lập Syria từ chối sang Geneva. Họ không thể nào ngồi ở bàn thảo luận với chế độ Damas, trong khi hàng chục thành phố của đối lập bị vây hãm và máy bay Nga vẫn ném bom. Cuối cùng, do các nước ủng hộ thúc giục, đối lập Syria mới gửi một phái đoàn đàm phán sang Geneva. Ông Salim Al-Musli, một trong các thành viên của phái đoàn, kêu gọi cộng đồng quốc tế hãy giúp chúng tôi cứu vớt trẻ em Syria, những đứa trẻ Syria cuối cùng. Chúng tôi muốn tiêu diệt Daesh, nhưng cũng muốn chấm dứt chế độ độc tài hiện nay để lập một nước Syria mới. Đối với phe đối lập, chấm dứt oanh kích và ngưng chiến bao vây thành phố không chỉ là những yêu sách mà đối lập đòi thương lượng, đây cũng chính là những đòi hỏi của Hội đồng Bảo an. Nghị quyết 2254 được thông qua vào tháng 12/2015. Ghi rõ là những vụ tấn công và vây hãm thường dân phải chấm dứt. Hôm nay, phái đoàn đối lập Syria gặp đặc sứ Liên Hiệp Quốc Staffan de Mistura có lẽ vào buổi chiều. Thế mà dường như không một thông tin nào đến từ Syria thông báo là chiến sự tạm ngừng.
Nicolas Falaise, Geneva, RFI.
Tại Mỹ, một ngày trước cuộc bầu cử sơ bộ tại bang Iowa, tờ báo uy tín nhất của Hoa Kỳ, New York Times, bình chọn cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton để đại diện cho Đảng Dân Chủ, còn bên hàng ngũ của Đảng Cộng Hòa thì tờ báo này ủng hộ Thống đốc bang Ohio, ông John Kasich, thông tín viên Jean-Louis Porte từ thủ đô Washington giải thích về lá phiếu của cơ quan ngôn luận có uy tín này.
Pour le New York Times, l'un des quotidiens les plus influents des États-Unis,
đối với tờ New York Times, tờ báo có ảnh hưởng lớn nhất tại Hoa Kỳ, bà Hillary Clinton là ứng cử viên lý tưởng để điều hành đất nước trong nhiệm kỳ 4 năm sắp tới. Cần nhắc lại là vào năm 2008, tờ báo này đã ủng hộ bà Clinton trong cuộc đọ sức với ứng cử viên Barack Obama. Báo New York Times dành cho cựu đệ nhất phu nhân Mỹ và cũng là cựu ngoại trưởng Hoa Kỳ nhiều lời khen tặng. Tờ báo nhấn mạnh bà Hillary Clinton là người giàu kinh nghiệm và rất thực tiễn. Ngược lại, New York Times cho rằng những đề xuất táo bạo của ông Bernie Sanders không thực tế. Xã luận tờ báo kết luận, đối với đảng Dân Chủ, bà Clinton là một sự lựa chọn tốt, mà có tầm nhìn hoàn toàn khác hẳn so với bên đảng Cộng Hòa. Đó là quan điểm của một tầng lớp trung lưu, có cơ hội để thăng tiến. Với bà, nữ quyền sẽ được cải thiện, người không giấy tờ hợp lệ sẽ được hợp thức hóa, hiệp ước quốc tế sẽ được tôn trọng và an ninh của Hoa Kỳ sẽ được bảo đảm. Trong bài báo thứ nhì, tờ báo này không ngần ngại tấn công các đối thủ của bà Hillary Clinton bên phía đảng Cộng Hòa, khi đánh giá ứng cử viên Donald Trump là kẻ bất tài với đường lối dân túy. Ông Ted Cruz thì là một người cơ hội chủ nghĩa sẵn sàng làm tất cả để được đại diện cho đảng này tranh chiếc ghế tổng thống. Tờ báo không mấy hào hứng với các ứng cử viên còn lại của đảng Cộng Hòa, ngoại trừ trường hợp của ông John Kasich, thống đốc bang Ohio. Theo New York Times, nhân vật này là sự lựa chọn khả thi duy nhất đối với những người ủng hộ đảng Cộng Hòa đã quá mệt mỏi trước những lập luận quá khích và sự thiếu kinh nghiệm của các ứng cử viên đang lao vào cuộc vận động tranh cử.
Jean-Louis Porte, Washington, RFI.
Chuyển sang châu Âu, tối thứ Sáu vừa qua, khoảng 100 kẻ bịt mặt đã đột nhập vào trung tâm Stockholm, truy đuổi và hành hung những người đi đường, có dáng vẻ là di dân nhập cư. Cảnh sát đã bắt được 3 côn đồ thuộc các nhóm cực hữu.
Theo nguồn tin cảnh sát, Thụy Điển, 3 thanh niên bị bắt trong vụ hành hung này dường như là thành viên của một nhóm côn đồ theo xu hướng quốc xã. Phong trào tân quốc xã Thụy Điển cũng ra tuyên bố khen ngợi thành viên của họ, xin trích, quét dọn nhà ga, sập bóng di dân phạm pháp. Theo báo chí Thụy Điển, đối tượng của phe này là 200 thanh thiếu niên, đại đa số là dân Maroc đến Thụy Điển một mình. Điểm tín nhiệm của chính phủ Thụy Điển rơi xuống thật thấp cho dù Bộ trưởng Bộ Nội vụ loan báo ý định trục xuất 80.000 di dân.
Trong lĩnh vực xã hội, tại thủ đô nước Ý hôm qua, hàng chục ngàn người đã biểu tình chống dự luật cho phép người đồng tính kết hôn và các cặp cùng giới tính nhận con nuôi. Ban tổ chức đã hy vọng là phong trào này phải huy động được đến 500.000 người. Tới nay, Ý là một trong những quốc gia cuối cùng trong Liên hiệp châu Âu chưa có luật cho các cặp đồng tính kết hôn.
Eo biển rộng 12 cây số giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp tiếp tục là nấm mồ thiên nhiên cho những người tị nạn không may. Hôm thứ Bảy, một chiếc cano bị đắm mang theo 37 người xuống đáy biển, trong số này có nhiều trẻ con và bé sơ sinh. 75 người may mắn được cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ cứu thoát, đa số nạn nhân là người Syria, Afghanistan và Miến Điện.
Chủ tịch Cuba Raúl Castro đã đến Pháp từ ngày hôm qua và sẽ bắt đầu chính thức viếng thăm nước Pháp vào ngày mai. Ngày mai, lãnh đạo Cuba sẽ hội kiến Tổng thống François Hollande tại Điện Élysée. Đây là chuyến công du nước Pháp đầu tiên kể từ khi ông Raúl Castro lên cầm quyền năm 2006, thay thế người anh trai là Fidel Castro. Với 180 triệu euro trao đổi mậu dịch hàng năm, Pháp là đối tác thương mại quan trọng thứ 10 của Cuba.
Về thể thao, trong trận chung kết Cúp quần vợt Open Australia hôm nay, kỳ vợt Scotland Andy Murray không qua nổi đối thủ số 1 thế giới là Novak Djokovic với tỷ số 6-1, 7-5, 7-6. Kỳ vợt Serbia đoạt cúp vô địch lần thứ 6 liên tiếp tại Melbourne. Còn tại châu Á, giải vô địch bóng đá U23 kết thúc hôm qua với trận chung kết ở Doha giữa Nhật Bản và Hàn Quốc. Tuy đội Thái Cực dẫn trước tỷ số 2-0, nhưng cuối cùng đoàn võ sĩ đạo của Nhật Bản lật cược thế cờ gỡ hòa ở phút 67 và 68. Vài phút sau, Nhật nâng tỷ số lên 3-2 giành chức vô địch. Cả hai đội bóng nam của hai quốc gia châu Á này, tuy kẻ thắng người thua, đều được vé tham dự Thế vận hội Rio năm nay.
Trong chúc thư vừa được báo New York Times tiết lộ hôm qua, cố ca sĩ người Anh David Bowie đã bày tỏ nguyện vọng được thiêu tại thành phố biển Bali ở Indonesia và cho cốt của ông được giải tại địa điểm này. Ông hoàng của làng nhạc pop rock này đã ra đi, để lại tài sản hơn 100 triệu đô la, một nửa số tiền khổng lồ đó được dành cho người vợ quá còn trẻ tuổi của ông là người mẫu Iman. Riêng về nguyện vọng cuối cùng trong bản chúc thư dài đến 20 trang, Bowie đã muốn được trở về với cát bụi ở Bali, theo như nghi lễ của Phật giáo. Đây cũng là nơi mà ông đã đặt chân đến lần đầu tiên vào những năm 1980 với người bạn Mỹ là danh ca Iggy Pop. Thưa quý thính giả, và bây giờ RFI mời quý vị nghe lại chương trình của Tuấn Thảo nói về tác giả Bob Dylan, nhà thiết kế Tân Kỳ, dòng nhạc folk, tạp chí đã được phát lần đầu tiên vào tháng 4 năm 2011.
Đây vài năm, tạp chí Rolling Stones đã tổ chức một cuộc bỏ phiếu trong giới chuyên nghiệp để lập ra danh sách 500 ca khúc hay nhất mọi thời đại. Theo kết quả bình chọn, tác giả Bob Dylan đứng hạng thứ 3, với tất cả là 12 bản nhạc nằm trong danh sách này. Sinh năm 1941, Bob Dylan tên thật là Robert Zimmerman, xuất thân từ một gia đình người gốc Do Thái từ Đông Âu sang Mỹ định cư vào năm 1907. Trong quyển hồi ký viết về gia đình, Bob Dylan cho biết là ông đã may mắn thuộc vào hàng thế hệ thứ 3 sống trên đất Mỹ, nên không phải chịu nhiều khổ nhọc hy sinh như đời ông và đời cha. Thời còn nhỏ, Bob Dylan đã có năng khiếu sáng tác. Ông học đàn piano từ năm lên 8, rồi tự học đàn guitar và chơi kèn harmonica vì rất mến mộ các nghệ sĩ nhạc blues và country. Đến khi vào đại học, ông chọn sáng tác theo dòng nhạc folk, chịu nhiều ảnh hưởng của các nhà văn, nhà thơ, xuất thân từ thế hệ Beat Generation, phong trào văn hóa phản kháng mạnh nhất thời bấy giờ. Chính cũng vào giai đoạn này, ông bắt đầu đi diễn với nghệ danh Bob Dylan. Nhiều người tưởng lầm rằng ông đã chọn cái tên này là vì ông rất ngưỡng mộ nhà thơ Dylan Thomas. Nhưng trong lần trả lời phỏng vấn tờ báo Chicago Daily News vào năm 1965, ca sĩ người Mỹ cho biết là Dylan xuất phát từ cái tên của một người cậu ruột, còn Bob chỉ là cách gọi tắt thân mật của cái tên Robert.
Giữa mùa đông năm 1961, Bob Dylan đến New York để lập nghiệp. Ông thường xuyên lui tới với các nghệ sĩ đàn anh như Woody Guthrie và Pete Seeger. Đó cũng chính là giai đoạn mà Bob Dylan trau dồi kiến thức, học hỏi sáng tác qua việc đọc sách và nghe nhạc. Điều này giải thích vì sao so với các ca sĩ nhạc folk cùng trang lứa, sáng tác của Dylan có chiều sâu hơn. Ca từ không cần bóng bẩy mà vẫn đầy ẩn dụ triết học, ngụ ý văn chương. Đĩa nhựa đầu tay được ghi âm vào năm 1962, chỉ bao gồm hai nguyên tác của Bob Dylan, phần lớn còn lại là những bản nhạc folk nổi tiếng, một cách để cho tác giả mới vào nghề, bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình với các bậc đàn anh. Nhưng ngay từ album thứ nhì thì Dylan đã tách mình ra khỏi lối sáng tác theo kiểu bắt chước khuôn mẫu. Qua đó, ông phác họa cho mình một thế giới riêng biệt, chứ không cần phải nấp bóng những tàng cây đại thụ.
Mang tựa đề The Free Willing Bob Dylan, album này được giới phê bình chuyên nghiệp xem như là viên gạch đặt nền tảng cho sự nghiệp sáng tác của danh ca người Mỹ, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong lịch sử âm nhạc đương đại, bởi vì Bob Dylan phản ánh sâu sắc và một cách toàn diện cái thời mà ông đang sống, nói lên được tất cả những khát vọng của tuổi trẻ thời bấy giờ. Sâu sắc đến nỗi, trong một bài viết đăng trên báo, nhà thơ Allen Ginsberg đã thú thật ông bật khóc khi lần đầu tiên nghe tập nhạc này. Còn tác giả Leonard Cohen trong quyển hồi ký của mình chỉ cho biết rằng nhờ nghe album của Bob Dylan mà ông quyết định lao vào nghề sáng tác. Xét trên nhiều phương diện, album thứ hai của Bob Dylan ghi đậm dấu ấn trong lịch sử âm nhạc vì nó hàm chứa nhiều chủ đề ưng ý mà tác giả trẻ tuổi sẽ phát huy sau đó. Nhạc phẩm A Hard Rain Is Gonna Fall được viết trong bối cảnh của khủng hoảng tên lửa Cuba vào tháng 10 năm 1962. Qua ẩn dụ của các chùm tên lửa ảo ảo rơi xuống như mưa giông nặng hạt, tác giả nói lên nỗi ám ảnh của một cuộc xung đột vũ trang kinh hoàng giữa hai khối Đông Tây trong thời kỳ chiến tranh lạnh. Bài Master of War chỉ trích các tập đoàn sản xuất vũ khí cũng như giới tướng lãnh nấp đằng sau bàn giấy trong khi giới thanh niên bỏ mình nơi chiến tuyến. Còn nhạc phẩm Oxford Town thì lại phát họa cái bối cảnh của xã hội Mỹ đầu những năm 1960. Dựa vào câu chuyện có thật của James Meredith, sinh viên da đen đầu tiên được tuyển vào một trường đại học Mỹ, Bob Dylan đề cập đến chính sách phân biệt đối xử đối với những người Mỹ da màu.
Nhưng bài hát tiêu biểu nhất cho album thứ hai của Bob Dylan vẫn là nhạc phẩm Blowing in the Wind, tạm dịch là lời đáp thoảng bay trong gió. Tính đến nay thì bài hát đã có hơn 400 phiên bản khác nhau, trong đó có khoảng 60 nghệ sĩ tên tuổi từng ghi âm lại bài này. Trong một lần trả lời phỏng vấn báo Los Angeles Times, Bob Dylan cho biết ông sáng tác bài hát nói trên chỉ trong vòng 10 phút nhân một buổi chiều tháng 4 năm 1962 ngồi trong quán cà phê ở New York. Gợi hứng từ một điệu ca truyền thống của người nô lệ da đen, Bob Dylan lúc đầu sáng tác hai đoạn, mỗi đoạn gồm ba lời viết dưới dạng câu hỏi và kết thúc bằng một câu đầy ý nghĩa, lời đáp nằm trong tiếng gió thoáng bay. Không lâu sau đó, Bob Dylan mới viết bổ sung lời thứ ba giúp cho bản nhạc trở nên cân đối hơn, không những về mặt cấu trúc mà nhất là về mặt ý nghĩa, bởi vì ba khúc thể hiện cho ba giai đoạn của đời người, thời thơ ấu, lứa thanh xuân và tuổi hoàng hôn.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must a wind of sand before she sleeps in the sand? How many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing. Must a man look up before he really sees the sky? How many ears must one person have before he can hear people cry? How many deaths will it take till he knows
that too many people have died. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Bao nhiêu chặng đường phải bước cho hồn xứng đáng thành người, bồ câu vượt bao đại dương mới được ngủ vùi trên cát. Bao nhiêu đạn dược phải rơi mới đến ngày im tiếng súng, bạn thử nghe câu trả lời tiếng thầm bay trong gió thổi. Bao năm cần dậy núi non trước khi biển ngập xói mòn, bao đời dân tộc phải sống mới đến ngày được tự do. Bao lần ngoảnh mặt làm ngơ, cúi đầu không thấy giả vờ, lời đáp muôn thuở bạn ơi thoảng bay thì thầm gió thổi. Bao ngày mắt ta ngước nhìn mới thấy trời xanh rực rỡ, bao lần đôi tai lắng nghe mới thấu lầm than tiếng khóc. Mạng người hy sinh bao nhiêu mới hiểu mất mát quá nhiều, lời đáp thoáng bay vọng lời, thầm thì lan trong gió thổi. Được phát hành vào giữa năm 1963, nhạc phẩm Blowing in the Wind ban đầu không ăn khách với tiếng hát của Bob Dylan, mà lại nổi tiếng nhờ phần thể hiện của ban tam ca Peter, Paul and Mary. Giai điệu bình dị dễ nhớ, ca từ mộc mạc nhưng đậm đặc chất thơ, Blowing in the Wind nhanh chóng trở thành mẫu gốc của những bản nhạc phản kháng. Nhà phê bình Robert Shelton của báo New York Times mệnh danh Bob Dylan là nhà thiết kế tân kỳ của dòng nhạc folk, còn nhà sản xuất Bill Randall xem đó là ca khúc hay nhất trong năm. Theo nhà văn Michael Gray, nếu như bản nhạc Blowing in the Wind tuân thủ hình thức bài bản của nhạc folk, thì ngược lại về mặt nội dung, Bob Dylan tận dụng biện pháp tu từ, lấy hoán dụ và nhân cách hóa dùng trong kinh thánh Tân Ước để đả phá điều được gọi là tinh thần yêu nước mù quáng. Trong nguyên tác, nhạc phẩm Blowing in the Wind là một ca khúc phản kháng nhiều hơn là phản chiến. Ta có thể biết được điều này qua lời kể của các nghệ sĩ da đen thành danh vào thời đó như Sam Cooke, Stevie Wonder và Mavis Staples trong cuộc phim tài liệu mang tựa đề No Direction Home do đạo diễn trí danh Martin Scorsese thực hiện.
Bản nhạc Blowing in the Wind được viết vào lúc phong trào đòi quyền công dân cho người da đen của mục sư Martin Luther King đang trỗi dậy trên đất Mỹ, cùng với một số các ca sĩ khác như là John Bass, Judy Collins, tác giả Bob Dylan dấn thân vào phong trào đấu tranh này. Nhiều người cho rằng Bob Dylan tuy là một nghệ sĩ da trắng nhưng lại có tâm hồn của người da đen, một thanh niên 22 tuổi. Nhưng lại viết được một bài hát nói lên được nỗi thống khổ truyền kiếp của người da màu. Để tỏ lòng cảm tạ, ca sĩ Sam Cooke đã viết một bài hát khác vào năm 1964 như một lời đối đáp, nhắn nhủ với Bob Dylan. Theo đó, trong tiếng gió thoảng bay thì thầm hiện về câu nói, rồi nay mai thay đổi sẽ đến, a change is gonna come. Mãi đến vài năm sau, khi Hoa Kỳ tăng quân tham chiến ở Việt Nam, thì lúc đó Blowing in the Wind mới được dùng như một ca khúc phản chiến được giới thanh niên yêu chuộng trong khuôn viên các trường đại học.
Trong mắt của nhà phê bình Andy Gill, Blowing in the Wind là bài hát quan trọng đầu tiên của Bob Dylan, đặt nền móng cho cả một sự nghiệp sáng tác. Trong những bài hát trước đó, Bob Dylan phản ánh thế giới xung quanh mình với lối quan sát và góc nhìn của một người viết phóng sự, có thể tinh tế, sát cạnh, nhưng chung quy vẫn gần sát với lối mô tả thực tế. Còn với nhạc phẩm Blowing in the Wind, Bob Dylan từ lúc ấy còn rất trẻ, nhưng đã đạt đến một tầm vóc cao hơn. Lần đầu tiên tác giả này chọn lối viết đơn giản mà hiệu quả nhất, dùng chi tiết để nói lên tổng thể, kể một câu chuyện riêng biệt để đạt tới mức phổ quát. Khi nói về chủ đề tự do của con người, hiểu theo nghĩa rộng nhất. Về phần mình, Bob Dylan chọn bài hát kết thúc album này với tựa đề mang đầy ý nghĩa I Shall Be Free, có nghĩa là ta sẽ được tự do.
Cũng không phải ngẫu nhiên mà Bob Dylan đặt tên cho toàn bộ album là The Free Willing, trong nghĩa bóng có nghĩa là lang thang rong chơi, còn trong nghĩa đen là bánh xe lăn, nhưng lăn một cách tự do, chứ không đi vào lối mòn.
Tính đến nay, Bob Dylan đã ghi âm hơn 40 album, thử nghiệm cọ xát với đủ mọi thể loại âm nhạc. Số giải thưởng dành riêng cho sự thành tựu của một album hay khen thưởng cho toàn bộ sự nghiệp của ông nhiều không thể kể hết. Được tạp chí Time đưa vào danh sách 100 nhân vật có tầm ảnh hưởng nhất thế giới trong thế kỷ 20, Bob Dylan còn được nhiều người công nhận là đã góp rất nhiều công vào cuộc cách mạng sáng tác từ những năm 60. Trong tập nhị quyển hồi ký viết tiếp về giai đoạn sự nghiệp của mình, Bob Dylan ghi nhận các nghệ sĩ đi sau đôi khi đánh giá quá cao về vai trò của ông. Từ Eric Clapton cho đến Bono của nhóm U2, các ca sĩ này đều công nhận là sáng tác của Dylan đã thay đổi cách tiếp cận của họ với âm nhạc. Cho dù Dylan xem đó là một lời khen đáng quý, nhưng ông vẫn tiếp tục khuyến khích các tài năng đi sau nên tự tìm một hướng đi riêng cho mình. Từ trước tới nay, ông vẫn chủ trương là giới trẻ cần có một tư duy riêng, chứ đừng để cho người khác suy nghĩ thay cho họ. Hoa thơm, cỏ lạ, khó mà nở rộ khi bị che khuất bởi bóng cây cổ thụ.
RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loạt. Trung Quốc nổi giận lên án Mỹ vi phạm chủ quyền tại Hoàng Sa. Nhật Bản tăng cường không lực bảo vệ Senkaku điếu ngư. NATO và Thổ Nhĩ Kỳ tố cáo Nga xâm phạm không phận. Trước khi bước sang tạp chí thể thao, và cũng để mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý thính giả theo dõi bài học tiếng Pháp, Parlez-vous Paris, bài số 39 và 40.
Parlez-vous Paris?
Parlez-vous Paris?
Parlez-vous Paris?
Bonjour, je m'appelle David Angelo, j'ai 34 ans, je suis originaire du Soudan, qui est le Sud-Soudan maintenant, et je suis prof d'anglais et musicien. J'aime beaucoup l'architecture dans Paris, surtout les églises, bien sûr. Et en fait, j'aimerais savoir, c'est quoi la différence entre une église, une cathédrale et une chapelle?
Các bạn thân mến, hôm nay Tuấn Thảo có hẹn với anh bạn người Sudan tên là David để ghé thăm nhà thờ Saint-Eustache nằm ở phố Les Halles, trung tâm Paris. Bonjour David.
Bonjour.
Ici, nous sommes en face de l'église Saint-Eustache. Que penses-tu de cette église?
C'est une très belle église. Et, je suis jamais rentré, mais ça m'intrigue beaucoup.
On y va?
On y va.
David muốn biết có sự khác biệt nào giữa hai loại nhà thờ, une église và une cathédrale. Jan Nicholson sẽ cho chúng ta biết thêm chi tiết. Père Nicholson, ici c'est très calme. On se sent tout petit, non?
Oui, je pense que on se sent à la fois peut-être tout petit, mais c'est vrai que la voûte est de 33 mètres et un tout petit peu plus haute que celle de Notre-Dame. Mais ce n'est pas un bâtiment intimidant, c'est un bâtiment accueillant au cœur de Paris.
Thảo không ngờ là nhà thờ Saint-Eustache trang nghiêm đồ sộ đến như vậy. 33 thước chiều cao, 100 thước chiều dài và 43 thước chiều ngang.
Cette église est probablement plus intéressante si on essaye de se mettre quelque part pour la lire en diagonale. Et là, on voit cette espèce de forêt de piliers.
Ça, c'est une architecture gothique ou...
C'est à vous de voir. Là, il y a un plan gothique qui ressemble beaucoup au plan de la cathédrale Notre-Dame.
Nhà thờ kết hợp hai lối kiến trúc. Saint-Eustache được xây vào thời Phục Hưng, nhưng bản đồ nhà thờ cho thấy là công trình này được thiết kế theo lối Gothic từ thời Trung cổ.
Et si vous regardez bien, vous voyez que ce n'est pas une église gothique du tout. Pas du tout. On pourrait dire que c'est une gothique tardive, mais si vous voulez. Moi, je pense à Chambord quand je vois ça. Les vitraux ici à Saint-Eustache, depuis le début, étaient conçus pour être très lumineuses, l'église.
Đó là nét tiêu biểu của giai đoạn cuối thời kỳ Gothic, Gothic tardif. Nhưng khác với nhiều nhà thờ thời Trung cổ, Saint-Eustache có rất nhiều ánh sáng, très lumineuse.
Il y avait une chapelle ici qui était une chapelle du XIIIe siècle sur le chemin de pèlerinage qui va à Montmartre. Et ensuite, c'est François Ier qui a décidé de construire une grande église sur la rive droite.
Bạn có biết là vào thế kỷ thứ 13, nơi đây chỉ có một nhà nguyện nhỏ, nơi dừng chân của khách hành hương trên đường lên đồi Montmartre. Và mãi tới thế kỷ thứ 15 thì vua François đệ nhất mới ra lệnh xây một nhà thờ lớn.
Et en fait, c'est quoi la différence entre une église et une cathédrale?
Celle-ci est une église paroissiale, ça veut dire qu'il y a un territoire, il y a une communauté, il y a des personnes et un bâtiment où ils se retrouvent. Et en droit canonique, on appelle ça une paroisse. Et là, c'est une église paroissiale, une cathédrale. Normalement, une cathédrale est le lieu où un évêque a son siège. Donc, par exemple, à Paris, le siège de l'archevêque de Paris est à Notre-Dame de Paris.
Une église, là nhà thờ giáo xứ, còn une cathédrale, là nhà thờ chính tòa, nơi có đặt tòa giám mục, le siège de l'évêque.
Par rapport à cette église ici dans ces quartiers,
oui.
Est-ce qu'il y a un lien particulier avec les Halles?
Il y avait des liens tout simplement de voisinage, je pense, et depuis très longtemps. Et mes prédécesseurs, ils célébraient la messe tôt pour les personnes qui travaillaient aux Halles, ça c'est très clair. Et chaque année, il y a une messe ici à Saint-Eustache pour les charcutiers morts dans l'année.
Cho tới cuối những năm 1960, bên cạnh nhà thờ chính tòa có khu chợ trời Le Marché des Halles. Các linh mục thường tổ chức thánh lễ vào sáng sớm để cho giới buôn bán đến cầu nguyện trước giờ làm việc.
De l'autre côté de cette grande porte, une association qui est en lien étroit avec la paroisse sert tous les soirs 300 repas gratuits. Alors, il y a à peu près 250 bénévoles, mais il y a des banques, il y a des entreprises, il y a les boulangers du quartier qui participent à cela. Donc, c'est un énorme engagement de solidarité de la part de beaucoup de monde.
Nhà thờ Saint-Eustache gắn liền với đời sống sinh hoạt của giáo dân và cư dân. Vào mỗi buổi chiều, có nhiều tình nguyện viên, des bénévoles, tới đây để phân phát hàng trăm bữa ăn cho người nghèo.
Merci beaucoup.
Merci à vous, vous êtes très venu.
Au revoir, mon père.
Au revoir. Au revoir.
Vous savez où nous sommes, vous pouvez toujours revenir.
Nhà thờ Saint-Eustache, nổi tiếng là nơi có bộ đàn ông lớn nhất nước Pháp. Kỳ sau, Thảo mời các bạn cùng ghé thăm.
Parlez-vous Paris?
Parlez-vous Paris?
Parlez-vous Paris?
Bonjour, je m'appelle David Angelo, j'ai 34 ans, je suis originaire du Soudan, qui est le Sud-Soudan maintenant. Je suis prof d'anglais et musicien. Étant musicien, j'aime beaucoup aussi la musique pendant la messe. Et j'aimerais savoir si en France, par exemple, on pourrait avoir des concerts ou c'est strictement pour la messe.
Các bạn thân mến, hôm nay Tuấn Thảo cùng với anh bạn David mời các bạn vào thăm bên trong nhà thờ Saint-Eustache nằm ở phố Les Halles, trung tâm Paris. Bonjour.
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 Xin giới thiệu với các bạn ông Stéphane Ezot. Ông ấy là trưởng ca đoàn nhà thờ, le chantre.
Chantre, c'est une personne qui va chanter donc au cours des offices, des messes, mais aussi d'autres cérémonies religieuses, les enterrements, les mariages.
Ông Ezot thường đi hát với ca đoàn trong các buổi lễ nhà thờ. Đám tang, les enterrements, cũng như đám cưới, les mariages. Monsieur Ezol, il paraît qu'ici vous avez le plus grand orgue de France.
Il y a trois grandes orgues à Paris, c'est donc Notre-Dame, celui de l'église Saint-Sulpice, et puis donc celui de Saint-Eustache. Alors, en effet, celui-ci est le plus grand par son nombre de tuyaux, qui a 8000 tuyaux, c'est vraiment monumental.
Đúng là nhà thờ Saint-Eustache có bộ đàn ống, tức là đại phong cầm, lớn nhất nước Pháp, với 8000 chiếc ống.
Et il y a donc 102 jeux. Alors 102 jeux, c'est 102 types d'instruments, jeux d'instruments qui sont répertoriés. Et donc, bien sûr, que l'on mélange au gré des œuvres jouées, au gré de la volonté de l'organiste.
8000 ống được chia thành 102 bộ jeux d'orgue. Nhờ vậy mà âm thanh có thể giống như cả trăm loại nhạc cụ khác nhau.
Et la grande particularité à Saint-Eustache, c'est que vous avez donc deux consoles. Une console attenant au tuyau, donc en tribune, en hauteur, mais également une console en bas. Parce que le grand intérêt là, de cette console basse, c'est qu'enfin, on voit l'organiste jouer. Et de voir l'organiste jouer, c'est très intéressant.
Đặc điểm của bộ đàn ống này là có hai bàn phím điều khiển, console, một ở trên cao và một ở phía dưới. Người đi dự lễ như vậy có thể thấy nhạc sĩ chơi đàn.
En 1855, c'est que Berlioz a créé beaucoup de ses œuvres ici à Saint-Eustache. C'était toujours des créations monumentales avec 500 voire 800 exécutants, je crois que pour le Tédéum. Berlioz l'avait vraiment conçu comme un dialogue entre l'orchestre, qui était donc placé dans le cœur de la nef, et le grand orgue. Donc vous voyez, là, on voit vraiment que l'orgue, ça fait partie du rayonnement de Saint-Eustache, des concerts, voilà.
Chính tại nhà thờ Saint-Eustache mà nhạc sĩ Berlioz đã soạn các tác phẩm hoành tráng của ông.
Bonjour, Monsieur Robich.
Bonjour.
Bây giờ Thảo xin giới thiệu với các bạn ông Louis Robich, le régisseur. Ông Louis là người chuyên điều khiển chương trình âm nhạc của nhà thờ.
Le dernier claque la porte, c'est super important.
Ông Louis Robich đưa chúng ta lên xem bộ đàn ống. Wow, từ chỗ Thảo đang đứng, khung cảnh của gian chính điện, la nef, đẹp một cách tuyệt vời.
On voit ici flûte, violoncelle, contre trombone.
Vous aurez le son du violon, vous aurez le son de la contrebombarde. En fin de compte, un orgue, c'est un orchestre à lui tout seul. Allez, je vous fais une note.
Người ta có thể điều khiển bàn phím để chơi đàn ống như là vĩ cầm, le violon, trung hồ cầm, le violoncelle, hay là tiếng sáo, la flûte.
Et vous faites quel genre de concert? Est-ce que c'est des concerts qui sont liés à l'église avec des chants sacrés ou ça peut aussi être d'autres genres de musique?
Alors souvent c'est lié à des festivals. Nous recevons différents groupes de musique. Ça va du classique au rock, électro-acoustique, folk, jazz. Toujours avec du sens, toujours dans le respect de l'église.
Saint-Eustache, không chỉ có các buổi hòa nhạc tôn giáo, mà còn tổ chức biểu diễn nhạc folk, nhạc jazz hay là nhạc rock. Các ca sĩ nổi tiếng như là Patti Smith hay là Laurent Voulzy từng trình diễn tại đây.
Est-ce que les musiciens qui viennent ici faire des concerts ont un lien avec la paroisse ou avec la foi catholique ou c'est pas obligé?
Alors c'est certainement pas obligé. Dans le cas de Patti Smith, elle avait tout à fait sa place à Saint-Eustache puisque son concert avait une connotation entre guillemets spirituelle, tout en retenue, en s'appropriant le lieu. Donc quoi qu'il arrive, les gens qui jouent de la musique à Saint-Eustache, ils sont magnifiés.
Các nghệ sĩ tới đây chơi nhạc không nhất thiết phải là người theo đạo, nhưng họ phải biết tôn trọng nhà thờ và quan tâm tới quả tâm linh. Merci, Monsieur Robich.
C'était une très grande joie de vous accueillir à Saint-Eustache autour de thèmes qui vous sont chers.
Au revoir, merci beaucoup.
Tiếp tục chương trình RFI Việt ngữ ngày Chủ nhật, mời quý thính giả theo dõi tạp chí thể thao do anh Vũ trình bày. Bóng đá Việt Nam lại quay về với thầy nội.
Tạp chí thể thao.
Bóng đá Việt Nam sau 20 năm đi vào chuyên nghiệp, trải qua hơn chục đời huấn luyện viên ngoại mà vẫn không tìm được thấy ông thầy nào phù hợp, này lại tính chuyện quay về dùng huấn luyện viên nhà. Một giải pháp tình thế hay huấn luyện viên nội đã bắt đầu được tin dùng. Sau lần lượt các huấn luyện viên mang đủ phong cách trường phái bóng đá từ Âu đến Mỹ Latin, đến lượt ông thầy châu Á người Nhật Bản Toshiya Miura cũng không thể làm được cú hích nào giúp bóng đá Việt Nam thay đổi diện mạo. Sau thất bại ở vòng chung kết U23 châu Á tại Qatar vừa qua, hôm 28 thứ Năm trong tuần, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã quyết định chấm dứt hợp đồng với ông thầy người Nhật sớm hơn 2 tháng, chấp nhận bồi thường, phá vỡ hợp đồng. Một quyết định không có gì gây ngạc nhiên đối với người hâm mộ và giới chuyên môn bóng đá Việt Nam. Không phải vì ông Toshiya Miura sau gần 2 năm được mời về không làm được gì cho bóng đá Việt Nam, cũng chưa chắc đã phải ông đã mắc lỗi chỉ đạo gì ở giải châu lục vừa qua, mà dường như các nhà quản lý bóng đá đã nhận thấy ông lại là người không phù hợp với bóng đá, với cầu thủ, với người hâm mộ và nhất là ông không thỏa mãn được cơn khát thành tích huy chương cho bóng đá Việt Nam. Điều đáng chú ý là sau quyết định nhanh chóng sa thải ông Miura, Ban chấp hành Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã khẳng định ưu tiên sử dụng huấn luyện viên nội cho các đội tuyển quốc gia trong thời gian tới. qua hơn 20 năm mở cửa hội nhập Liên đoàn bóng đá Việt Nam chưa bao giờ tin dùng các huấn luyện viên trong nước. Từ năm 1995 đến nay, đội tuyển của Việt Nam đã qua cả thầy 12 huấn luyện viên ngoại và mới chỉ có 6 cái tên huấn luyện viên nội được chỉ định như là những giải pháp tình thế, lấp chỗ trống và không ai kéo dài công việc quá 6 tháng. Chưa có huấn luyện viên nào làm được gì lớn lao cho bóng đá Việt Nam, ngoại trừ ông thầy Calisto, người Bồ Đào Nha, duy nhất mang được về danh hiệu vô địch khu vực ở giải AFF Cup năm 2008. Nhưng cũng chỉ là một chút lóe sáng rồi vụt tắt ngay sau đó và ông cũng đã chủ động ra đi. Còn các huấn luyện viên nội không phải là thiếu nhưng lại luôn cảm thấy tự ti, lép vế và e ngại khi được giao cầm quân đội tuyển quốc gia bởi họ thấy tâm lý xính và thậm chí là nể ngoại của các nhà quản lý bóng đá Việt Nam. Lần này đặt ưu tiên vào việc lựa chọn huấn luyện viên nội, phải chăng Liên đoàn bóng đá Việt Nam đang đổi hướng chiến lược hay ít ra cũng là một sự thay đổi cái nhìn đối với huấn luyện viên nội chăng? Tạp chí Thể thao Chủ nhật đã đặt câu hỏi này với chuyên gia bóng đá Trần Duy Ly, người từng nhiều năm làm quản lý bóng đá Việt Nam, và ông cho biết ý kiến của ông.
Trước hết là chúng ta thấy là có một sự kiện rất là đặc biệt là có một cái phiên họp của Ban chấp hành Liên đoàn bóng đá Việt Nam rất khẩn cấp sau khi đội tuyển U23 Việt Nam ta tham gia cái vòng chung kết U23 châu Á và không thành công, mặc dù có rất là nỗ lực, mà trong đó nhất là vai trò của huấn luyện viên trưởng người Nhật Bản nêu ra. Thì từ cái kết luận đó thì đã kết thúc sớm hợp đồng, vì chúng ta đều biết là nếu bình thường ra thì thời hạn kết thúc hợp đồng của ông Miura vào tháng 4 năm 2016, nhưng nay vào cuối tháng 1 thì đã kết thúc, và có nghĩa rằng chắc chắn là từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng như ủy viên ban chấp hành rất muốn là chuẩn bị cho cái mùa giải trong cái thời gian tháng 4 năm 2016 thì đội tuyển Việt Nam tiếp tục phải có những nhiệm vụ quan trọng của thi đấu quốc tế, và muốn rằng có một cái khuôn mặt mới để có thể có một cái đội tuyển khởi sắc. Bây giờ tại sao lại đặt ra vấn đề là huấn luyện viên nội nếu như trong thời gian tới để đảm nhiệm trong nhiệm vụ tới, thì chúng ta đều biết là thứ nhất là cái quỹ thời gian từ nay là cuối tháng 1 cho đến tháng 4 là không nhiều, mà chúng ta biết là quy trình mà tuyển chọn một cái huấn luyện viên ngoại là nó quy trình nó cũng rất là nhiều bước. Thứ nhất là phải đi tham khảo toàn bộ các cái số liệu, các cái điều kiện của các cái huấn luyện viên ngoại có thể tham gia về năng lực, về trình độ, các cái hồ sơ đó rất công phu. Hai nữa là cũng tham khảo và phải có một cuộc đàm phán về mức lương, các điều kiện làm việc vân vân. Cho nên là chúng tôi trong cái quá trình trước đây đã từng làm việc thì cũng biết rằng cái thời gian mà để chuẩn bị để mà tuyển chọn huấn luyện viên ngoại trong vòng 1-2 tháng chắc chắn là gặp cái khó khăn về quỹ thời gian và các cái điều kiện tiếp theo. Nhưng đặc biệt là chúng ta ở đây chúng ta nhấn mạnh là tại sao Ban chấp hành Liên đoàn bóng đá Việt Nam hướng về huấn luyện viên nội, đấy là cái điều mà chúng ta biết rằng trong suốt cả một thời gian trước đây là thường là cứ hết huấn luyện viên ngoại này đến huấn luyện viên ngoại khác, trừ hai trường hợp mà chúng ta đều biết là huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc hoặc là Phan Thanh Hùng, thì gần như là chỉ điểm xuyết do một cái việc nghiên cứu hụt mang tính bổ sung chứ không có nghĩa là làm thành một chiến lược. Nhưng lần này khi kết thúc hợp đồng với huấn luyện viên Nura thì ban thành đặt ra thì chúng tôi nghĩ đây là việc mà cũng có thể là một là ban chấp hành những người làm bóng đá Việt Nam tin tưởng hơn ở các huấn luyện viên nội, ví dụ như các cái ứng cử viên được nêu ra chúng tôi cho là đều là những huấn luyện viên cũng có uy tín, ví dụ như huấn luyện viên Hữu Thắng gốc của Sông Lam Nghệ An và cũng là danh chủ đội tuyển, hay là huấn luyện viên Lê Đình Đức là huấn luyện viên của đội SHB Đà Nẵng, thời cầu thủ là một danh thủ nhưng đồng thời cũng như thành tích, cũng như là bây giờ kể cả huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn. Cho nên đấy là cái hướng mà chúng tôi cho là có lẽ là ban chấp hành Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng khá tính toán là nghĩ rằng những huấn luyện viên này có đủ sức để đảm nhận cái trọng trách như vậy.
Có cái thực tế ở bóng đá Việt Nam là các huấn luyện viên nội được mời vào chiếc ghế nóng huấn luyện viên trưởng của đội tuyển bóng đá Việt Nam thì thường là có nhiều người từ chối và ngần ngại. Vậy cái tâm lý đấy có đúng không ạ?
Trong những cái thời gian trước đây, vài ba năm trước thì thường thường là khi mà có cái gợi ý của Liên đoàn bóng đá Việt Nam mời một huấn luyện viên nội để mà đảm nhận đội tuyển thì có nhiều cái mà người ta e ngại. Thì những cái lý do e ngại chúng tôi cho là cũng khá là chính đáng. Thứ nhất là những huấn luyện viên nội mà khi đảm nhận cái vị trí huấn luyện viên trưởng của đội tuyển quốc gia thì các cái quyền hạn không được như huấn luyện viên ngoại. Hai nữa là cái sự bấp bênh, tức là cái nguy cơ có thể bị sa thải nếu như thành tích không tốt, thì các huấn luyện viên đó trong cái quá trình sau đó hành nghề như thế nào, tức là khi về cầm những cái đội bóng của ngoại hạng hoặc hạng nhất của hệ thống giải quốc gia cũng rất là khó khăn, bởi vì là nếu bị sa thải sơ quãng cũng không bảo đảm, tức là cái điều kiện làm việc của họ, cho nên nhiều huấn luyện viên nội cũng e ngại. Thế còn về chuyên môn thì chúng tôi cho rằng nhiều huấn luyện viên nội đã có nhiều năng lực và tích lũy rất nhiều thông qua cái giải vô địch quốc gia. Ví dụ như vừa rồi đã đề cập, nhiều huấn luyện viên Lê Đức thì đã từng dẫn dắt đội SHB Đà Nẵng vô địch quốc gia, hay huấn luyện viên Hữu Thắng thì thành tích về chuyên môn trong công tác huấn luyện cũng là tốt. Nhưng cái e ngại đó là có thật, tức là một là không bảo đảm một cái tương lai dài cho huấn luyện viên trong cái quá trình hành nghề. Thứ hai nữa là các quyền hạn của huấn luyện viên trưởng của đội tuyển mà là huấn luyện viên người Việt Nam thì thường là không được bảo đảm các quyền lợi giống như cũng như là cái quyền hạn của các huấn luyện viên ngoại. Mà cái điều đó thì chắc chắn là trong thời gian tới Liên đoàn bóng đá Việt Nam phải tìm cách khắc phục để có thể bảo đảm những nhu cầu như vậy.
Gần đây thì cũng có một số ý kiến của báo chí dư luận cho rằng các huấn luyện viên nội nói chung là những người rất tâm huyết với bóng đá Việt Nam, nhưng cái trình độ, cái điều kiện tiếp cận với trình độ bóng đá quốc tế ở bên ngoài thì thường là hạn chế, do là năng lực về ngoại ngữ hay là không được có điều kiện hoặc tập huấn nhiều thường xuyên. Vậy cái ông đánh giá thế nào về cái ý kiến này?
Tôi cho cái ý kiến như vừa rồi anh nhận định thì Tổng cục trưởng chính xác một phần thôi, vì theo tìm hiểu của chúng tôi và hiểu khá kỹ về huấn luyện viên Hữu Thắng, huấn luyện viên Lê Đức và đặc biệt là huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn, thì chúng tôi cho rằng thứ nhất là những huấn luyện viên này có một cái quá trình là cầu thủ tham gia nhiều giải của đội tuyển quốc gia của Việt Nam và cũng đã tham gia thi đấu quốc tế nhiều như anh Hữu Thắng hay là anh Lê Đức, và trong cái quá trình mà tích lũy kiến thức thì những huấn luyện viên này cũng được các huấn luyện viên ngoại huấn luyện chẳng, ví dụ như Lê Đức, Hữu Thắng thì cũng đã do những huấn luyện viên nổi tiếng của quốc tế, ví dụ như là các Cristo hoặc là Alfred Riddle, và các huấn luyện viên thực ra mỗi huấn luyện viên nội của mình trong cái quá trình tham gia đội tuyển được 4 năm huấn luyện viên người nước ngoài trong cái quá trình tập luyện, cho nên bản thân cánh tích lũy được. Điểm thứ ba là những huấn luyện viên này đều học qua các có những bằng cấp của tiêu chuẩn AFC, từ bằng C lên bằng B và bằng A, các huấn luyện viên này đều trải qua, tức là trưởng thành và có những cái chứng chỉ cấp quốc tế của Liên đoàn bóng đá châu Á. Và thứ tư là cái thành tích thực tế trong khi mà dẫn dắt những cái đội ngoại hạng thì đều đã vươn tới cái chức là vô địch, giải vô địch quốc gia, là một cái giải cũng rất là khắc nghiệt ở Việt Nam. Cho nên từ cái trưởng thành đó và cái độ tuổi, chúng tôi cho rằng cái độ chín các cái huấn luyện viên này là cái tầm ngỡ tuổi từ 44-45 cho đến khoảng gần 50 tuổi là những tuổi mà ở những cái năng lực của những người huấn luyện viên là chín chắn nhất, tức là qua vận động viên, qua cái quá trình học tập và bây giờ trên thực tế huấn luyện thì có cái thành tích. Cho nên chúng tôi cho là nếu đánh giá là cũng thấp hơn huấn luyện viên ngoại thì cũng khó, bởi vì ở đây như tôi muốn mở ngoặc là những ví dụ huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn là cái khả năng tiếng Anh rất tốt và anh có thể là và cũng đạt được những cái bằng cấp rất là cao cấp của quốc tế, kể cả của FIFA.
Bây giờ xin trở lại với ông Miura, ông thầy người Nhật này đã đến với bóng đá Việt Nam được hơn một năm. Theo ông thì ông Toshiya Miura đã để lại cái gì cho bóng đá Việt Nam và cái gì còn đang dang dở ông chưa làm được ạ?
Tôi cho là thực ra kể cả bóng đá Việt Nam trong những quá trình ký kết ông Miura mời làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia hoặc U23, các cầu thủ hay là các trợ lý huấn luyện viên và kể cả người hâm mộ cũng là học tập được cái phong cách làm việc chuyên nghiệp của ông Miura. Cái điều đó phải khẳng định là tốt. Mặc dù là cái thành tựu của đội tuyển dưới thời ông Miura dẫn dắt cũng chưa có thành tích thực sự hết sức nổi bật thì chưa có, nhưng các cái chỉ tiêu đó, nhưng trong cái quá trình huấn luyện chúng tôi cho là cái mặt mạnh của ông Miura cũng thể hiện từ cái kỷ cương luyện tập, cách luyện tập. Tất nhiên ở đây còn bàn cãi là việc là khi tập trung đội tuyển, ông Miura phải, một số chuyên gia bóng đá cho rằng hình như là ông Miura đưa ra cái khối lượng ngay ban đầu khi bắt đầu tập hợp đội tuyển là quá nặng, cho nên có thể xảy ra một số trường hợp chấn thương. Nhưng nhìn chung thì chúng tôi cho là ông rất coi trọng là khắc phục cái tình hình là thể lực của cầu thủ đội tuyển cần phải nâng cao lên một cái đẳng cấp, bởi vì chúng ta đều biết là cầu thủ Việt Nam tầm vóc cơ thể là có hạn chế hơn so với các cầu thủ khu vực Đông Á hoặc Tây Á, chưa nói là các cầu thủ châu Âu. Thì ông Miura rất coi trọng là chọn những vận động viên có tầm vóc mà tốt nhưng đồng thời vẫn bảo đảm về vấn đề thể lực. Thứ hai là trong quá trình huấn luyện thì cái tác phong chuyên nghiệp của ông, ngay cả chúng tôi cho những cái tác phong mà chuyên nghiệp ngay tiếp xúc với báo chí, ví dụ ông Miura bao giờ cũng thống nhất là trong một tuần huấn luyện ông chỉ có thể dành một buổi để trả lời báo chí theo chương trình, tức là bảo đảm cho cái thời gian là luyện tập và tập trung vào cái công tác huấn luyện chứ không quá dành cái thời gian với truyền thông để phân tán nhưng vẫn bảo đảm đúng lịch trình trách nhiệm về truyền thông và đồng thời cái kỷ cương luyện tập của đội cũng tốt. Cho nên chúng tôi nghĩ là với cái vai trò như ra mà dẫn dắt đội tuyển bóng đá Việt Nam trong hơn một năm thì các cầu thủ mà chúng tôi cũng thấy là thường là các cầu thủ cũng có những nhận xét và rất có nhiều tình cảm với đối với thầy Mura, thì điều đó chúng tôi nghĩ là với một sự nghiêm khắc nhưng mà vẫn được thu hút được cái sự kính trọng của các cầu thủ, mà đấy nó cũng là cái thước đo đánh giá về cái năng lực huấn luyện của ông Mura.
Khi ông Mura đến với bóng đá Việt Nam thì cũng là lúc Liên đoàn bóng đá Việt Nam muốn xoay hướng theo cái mô hình của Nhật Bản. Vậy việc ông Mura thất bại ở cấp độ đội tuyển này có ảnh hưởng gì đến cái chuyện xây dựng mô hình Nhật Bản của bóng đá Việt Nam không ạ?
Tôi nghĩ là câu hỏi của anh là rất là có ý nghĩa, bởi vì là thực sự là trước đây là chúng ta kể cả về tổ chức giải chúng ta cũng học tập cái mô hình bóng đá Nhật Bản là một cái quốc gia tiên tiến về hệ thống tổ chức thi đấu. Cũng như thế thì đối với công tác về huấn luyện đội tuyển thì chúng ta cũng đã liên kết với Nhật Bản, thậm chí là mời cả huấn luyện viên để huấn luyện viên đội tuyển nam cũng như là mời cho đội tuyển nữ. Tất nhiên trước đây ít tháng thì huấn luyện viên đội tuyển nữ của Nhật Bản cũng đã không thành công và phải trở về. Bây giờ đến lượt là ông Mura là huấn luyện đội tuyển quốc gia cũng như là đội tuyển U23 nam cũng được kết thúc trước hợp đồng. Chúng ta hiểu theo nghĩa nếu nặng nề có nghĩa là Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã sa thải, thì chúng tôi nghĩ là chắc chắn là cũng ảnh hưởng phần nào đối với gọi là cái chiến lược hợp tác với Nhật Bản. Thì hướng chung thì Liên đoàn bóng đá Việt Nam, ông Lê Hùng Dũng đã tuyên bố rất nhiều lần cùng với các bộ phận thường trực Liên đoàn bóng đá Việt Nam là rất coi trọng và học tập với Liên đoàn bóng đá Nhật Bản để phát triển. Mà chúng tôi nghĩ là cái hướng đó nói chung là đúng, bởi vì người Nhật Bản có cái rất gần gũi với cái nền bóng đá Việt Nam và đồng thời là cái năng lực trình độ đều rất là cao, chúng ta rất là ngưỡng mộ. Và cái hướng tổ chức về bộ máy cũng như là hệ thống tổ chức thi đấu cũng như hệ thống xây dựng đội tuyển là đúng. Cho nên cái việc này nó thực ra là cũng ảnh hưởng một phần, mà chúng tôi nghĩ là cái điều này có lẽ các cái nhà lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng nên xem xét để mà trong cái hướng hợp tác trong thời gian tới.
Chúng tôi xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Duy Ly ạ.
Xin cảm ơn anh.
Chương trình tạp chí thể thao của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
Trong chương trình RFI Việt ngữ ngày mai, ngoài bản tin thời sự và phần điểm báo, mời quý thính giả theo dõi tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Quan hệ Mỹ-Việt thời hậu Nguyễn Tấn Dũng sẽ tiến hay lùi? Trọng Nghĩa đặt câu hỏi với giáo sư chính trị học Nguyễn Mạnh Hùng, Đại học George Washington, Hoa Kỳ. Mời quý thính giả đón nghe trong chương trình ngày mai. Bây giờ xin tạm biệt quý thính giả với nhạc phẩm You Will Never Know qua tiếng hát của Imani.
Breaks my heart 'cause I know you're the one for me. Don't you feel that there never was a story, obviously. There'll never be. Reality, irony. You won't find out what has been killing me. Can't you see me? Can't you see? I feel. need from you, no. You will never know. I will never show what I feel, what I need from you, no, no.